Xin chào tất cả các bạn, lại là mình Kiên Trần trong chuyên mục Radio. Rất vui khi được trở lại chương trình cùng với tất cả các bạn. Chắc là chúng ta cũng không lạ lẫm gì với những cái bài viết hay những cái ý kiến comment của nhiều người về việc cầm cái MV của Sơn Tùng, bởi vì nó có cái cảnh tượng ở cuối video, cảnh tượng nhảy, đúng không ạ? Cảnh tượng nhảy trên lầu cao xuống. Và cũng rất là dễ hiểu khi mà có nhiều người bị phản ứng kích thích với cái đoạn này, kích thích rất là nặng nề. Và mình cũng rất là đồng cảm, bởi vì khi mà mình đọc những cái bài viết ủng hộ việc cấm cái MV của Sơn Tùng hoặc là việc cắt bỏ cái đoạn đó, mình cũng gần như ủng hộ với ý kiến đấy, đúng không ạ? Thì đấy là cái phản ứng đầu tiên của phần lớn chúng ta. Chúng ta nghĩ rằng nó sẽ giúp, chúng ta nghĩ rằng cái clip của Sơn Tùng có hại đến giới trẻ. Và cũng có thể là như thế, cũng có thể nó sẽ tăng cái tỷ lệ tự tử cao hơn. Thế nhưng khi mà chúng ta chỉ lướt qua, chúng ta chỉ tập trung vào yếu tố Sơn Tùng, thì chúng ta nghĩ rằng cái clip của Sơn Tùng là nguyên nhân khiến cho giới trẻ ngày nay tự tử. Wow, liệu có phải như thế không? Bởi vì nếu mà chúng ta dừng lại một bước để chúng ta chiêm nghiệm, chúng ta ngẫm, thì chúng ta mới thấy không, đây không phải là nguyên nhân. Cái trầm cảm, cái lo âu, cái nỗi sợ, cái sự trống rỗng, cái sự khó chịu, cái sự bất an, cái sự bất lực có bên trong bạn, nó gây ra tự tử, đúng không ạ? Hoặc là nó góp phần lớn vào nguyên nhân tự tử. Sơn Tùng có khiến cho bạn bất lực không? Sơn Tùng có khiến cho bạn bị trầm cảm không? Sơn Tùng có lấy tiền của bạn không? Sơn Tùng có bạo hành tinh thần bạn không? Sơn Tùng có thao túng bạn không? Sơn Tùng có biết bạn là ai không? Sơn Tùng có ép bạn phải làm bài tập về nhà không? Phải thi không? Phải chạy lấy thành tích không? Sơn Tùng có bắt bạn 12 năm đến trường khổ sai học những cái vô ích không? Sơn Tùng có bao giờ chỉ trích bạn không? Mình không phải là fan của Sơn Tùng, bởi vì mình cũng không nghe nhạc Sơn Tùng các bạn ạ. Mình không phải là fan Sơn Tùng, mình không nghe nhạc Sơn Tùng, mình nghe nhạc cổ điển, mình nghe nhạc không lời là chính, mình không tiêu hóa được những cái bài nhạc thị trường. Nhưng mà chúng ta phải hiểu một cái điều như thế này, đó là Sơn Tùng không gây ra cái sự ức chế, cái bất lực, cái sự bất an, cái sự trầm cảm, cái sự khó chịu, uất ức có trong bạn, đúng không ạ? Ai là người gây ra những cái đó? Nó phải tích tụ hàng bao nhiêu năm, đúng không ạ? Hàng bao nhiêu năm, hàng bao nhiêu thập kỷ của bạn, nó bị tích tụ, nó bị dồn ứ. Ông Sơn Tùng là cái ông random nào đấy, ngẫu nhiên nào đấy, ở bên ngoài, bạn không biết là ai, mà Sơn Tùng cũng không biết bạn là ai. Tại sao chúng ta lại nghĩ Sơn Tùng có quyền lực đến như thế, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta hạnh phúc, nếu mà chúng ta không bị bạo hành tinh thần, nếu mà chúng ta yêu cuộc đời của chúng ta, chúng ta tận hưởng một cái giáo dục tử tế, thì đến bố của Sơn Tùng có thuyết phục bạn tự vẫn 1.000 năm cũng không thành công, có đúng không ạ? Và nói thật với các bạn, cũng có rất nhiều idol bản thân họ cũng tự vẫn, idol Hàn Quốc chẳng hạn, thậm chí những cái idol trên thế giới họ cũng tự vẫn, đúng không ạ? Nhưng họ không phải là nguyên nhân, họ là triệu chứng. Đổ lỗi cho Sơn Tùng không khác gì chúng ta đổ lỗi cho nhà chung cư, không khác gì chúng ta lập luận là chúng ta nên cấm hết tất cả những cái nhà cao tầng, bởi vì những cái nhà cao tầng nó khiến cho người ta nghĩ đến ý đồ tự tử. Không khác gì chúng ta đổ lỗi cho nhà chung cư, thế chẳng nhẽ chúng ta phải cấm hết nhà chung cư à? Và kể cả khi chúng ta cấm hết nhà chung cư rồi, chẳng nhẽ các bạn nghĩ rằng người ta thiếu cách khác để người ta tự tử à? Người ta có thể nhảy xuống sông, xuống hồ, đúng không ạ? Người ta có thể uống thuốc độc này, người ta có thể cầm dao này, đúng không ạ? Người ta có thể uống thuốc ngủ này. Chẳng nhẽ chúng ta cấm hết những cái đó à, đúng không ạ? Kể cả khi bạn cấm hết những cái đó rồi, bạn chỉ đang cấm cái triệu chứng, bạn không chữa được cái gốc rễ bên trong, cái nguyên nhân, cái căn nguyên. Và khi chúng ta chữa được cái triệu chứng, có nghĩa là chúng ta đang chặt thì cái phần nhánh. Thế khi mà giả sử chúng ta xem phim Mỹ chẳng hạn, chúng ta thấy người ta cầm súng, người ta bắn nhau chẳng hạn, người ta giết nhau chẳng hạn, máu me be bét, chúng ta có cấm được không ạ? Tại sao chúng ta không lên án cái việc đấy? Tại sao chúng ta không lên án? Những cái sách giáo khoa của chúng ta nó cũng ủng hộ việc đánh bom liều chết tự tử đấy thôi, tôn vinh những người đánh bom liều chết tự tử. Và chúng ta truyền vào đầu những trẻ em tiểu học các bạn ạ, tiểu học các bạn ạ. Tại sao chúng ta không lên án cái này? Và nói thật với các bạn, nếu mà để nói về cái gây ảnh hưởng đến suy nghĩ tự tử thì có rất nhiều, đúng không ạ? Vô số, có rất nhiều. Khi bạn đi ra ngoài đường, bạn nhìn thấy con dao ở ngoài đường, phần nào đó nó cũng sẽ khiến cho bạn nghĩ đến tự tử, đúng không ạ? Nó có vô số cái. Thậm chí kể cả tôn giáo, khi mà nó cho bạn những cái thuyết về thiên đường, về luân hồi, về kiếp sau, về thế giới bên kia, rồi về nọ kia, đúng không ạ? Chẳng phải nó đang bình thường hóa cái chết đấy thôi. Nó khiến cho cái giá trị của cái cuộc đời này, cuộc đời duy nhất của bạn trở nên mờ nhạt, để bạn hướng đến cái giá trị cuộc đời kiếp sau trong ngoặc kép của chúng nó vẽ ra, của chúng nó tưởng tượng ra. Cái này nó cũng có phần vào tự tử, bởi vì người ta tin vào có cái thế giới bên kia chưa được chứng minh, người ta tin người ta sẽ được lên thiên đường, cho nên người ta bớt giá trị cái cuộc đời duy nhất mà người ta đang có. người ta sống một cuộc đời hời hợt nô lệ bởi vì người ta tin và có những cái kiếp sau nào đấy. Và cái giá phải trả cho một cái kiếp sau đó là làm nô lệ cho một ông thầy tu nào đấy, cho một cái ông chúa tưởng tượng nào đấy, để người ta có một cái cơ hội, người ta lên thiên đường, người ta được đầu thai, được làm người, vân vân, bla bla bla. Và cuối cùng người ta quên luôn cuộc đời thật của người ta, cuộc đời duy nhất mà người ta đang có, để làm nô lệ. Làm nô lệ không phải làm nô lệ cho chúa hay cho Phật, mà làm nô lệ cho người các bạn ạ, cho một kẻ phàm tục khác, tự xưng làm thầy, tự xưng làm pháp sư, nhưng mà nhân danh chúa, nhân danh Phật, đại diện cho thần thánh, tự tưởng tượng ra và tự phong cho mình những cái năng lực siêu nhiên đặc biệt, những cái phép màu để nô dịch người khác, một cách vẽ ra những cái thiên đường, những cái luân hồi, những cái fantasy. Và mình đảm bảo với các bạn, những cái này cũng gây ảnh hưởng đến cái suy nghĩ tự tử của người ta. Nhưng chúng ta cũng không thể cấm được cái này, đúng không ạ? Bởi vì đây không phải là nguyên nhân. Nếu mà một người lành lặn, bình thường, yêu đời, bạn có thuyết phục người ta bằng mọi cách, người ta không tin, bởi vì người ta yêu cuộc đời của người ta, người ta sẽ không làm theo. Dù người ta biết rằng có thể có cái thiên đường nào đấy, nhưng người ta không làm theo, người ta không kết liễu cuộc đời người ta bây giờ. Và đây không phải nguyên nhân, đúng không ạ? Cái nguyên nhân ở đây là các cái mối quan hệ độc hại xung quanh chúng ta. Cái nguyên nhân ở đây có thể là cha, mẹ, giáo viên, công chức, biên chế ở trên trường quốc doanh, chạy nhồi sọ người. Đây là những cái trực tiếp ảnh hưởng, gây thiệt hại đến cái thế giới nội tâm của con người bên trong. Nó khiến cho con người ta ức chế, uất ức, chịu đựng, mệt mỏi những cái kỳ vọng vô lý của những cái người cha mẹ u mê bạo hành con cái bằng tinh thần chỉ trích, những cái cơn thịnh nộ bạo chúa, bài tập về nhà điểm thấp, không được như con nhà người ta, vân vân mây mây, đúng không ạ? Nó phá nát cái bản thể của con người. Và cái người tự tử, người ta cũng làm toán trong đầu, đúng không ạ? Đối với người ta, chết nó còn tươi đẹp hơn cái cuộc đời này, đúng không ạ? Đấy là cái logic của người ta ở trong đầu. Tại sao phải sống làm gì trong cái cuộc sống còn không bằng cái chết? Cho nên khi chúng ta đổ lỗi cho cái ông Sơn Tùng ở đâu đâu đấy mà chúng ta không nhìn lại bản thân, các bạn biết điều gì sẽ xảy ra? Nó còn nguy hiểm hơn cả việc không cấm Sơn Tùng các bạn ạ. Bởi vì chúng ta sẽ dành quá nhiều thời gian và triệu chứng mà chúng ta mất tập trung nhìn vào nguyên nhân, nhìn vào cái căn nguyên gốc rễ của nó. Lại một lần nữa chúng ta mất đi cái cơ hội để nhìn vào căn nguyên. Bởi vì chúng ta quá chạy theo những cái nhánh, những cái triệu chứng, chúng ta mải đi đập mũi các bạn ạ, mà chúng ta không loại bỏ cái ao tù nước đọng, một ổ bọ gậy ở trong chính căn nhà của chúng ta. Chúng ta mải đi đập mũi, bạn đập không bao giờ hết được. Và chắc gì đấy đã là mũi, tại sao bạn không đập luôn cái chung cư đi? Tại sao bạn không đập luôn cái phim Việt Nam đi? Những cái phim Việt Nam hay những cái phim Mỹ cổ vũ bạo lực, dùng súng, dùng dao, đánh nhau, giết người, hằn học, chửi nhau, mẹ chồng nàng dâu đánh nhau, cãi lộn. Và người ta bắt chước cái lời thoại ở trong đó. Tại sao chúng ta không cấm đi? Đứa em họ của mình tiểu học các bạn ạ, ngày nào nó cũng bị giáo viên trong ngoặc kép ở trường giao bài tập, rất nhiều bài tập các bạn ạ, đến phát ốm luôn. Nó không có thời gian để chơi, nó trầm cảm, nó buồn, nó ngột ngạt. Bởi vì giáo viên không quan tâm đến cảm xúc của nó. Giáo viên không có trình độ, không có năng lực, không có đam mê. Họ chỉ có vứt bài tập thôi và đổ lỗi hết cho học sinh và bắt phụ huynh chạy theo. Một cái xã hội bệnh hoạn như vậy mà chúng ta lại đổ lỗi cho Sơn Tùng. Và bao nhiêu sự tập trung dồn hết vào Sơn Tùng. À, bởi vì Sơn Tùng là người có ảnh hưởng, bởi vì Sơn Tùng hấp dẫn rất nhiều người trẻ đến nghe nhạc của anh ấy, cho nên là những cái thông điệp của anh ấy gây tiêu cực đến giới trẻ. Thế còn những cái lời nói của cha mẹ hàng ngày thì sao? Những cái lời nói của những cái phim Việt Nam thì sao? Những cái lời nói của giáo viên ở trên lớp thì sao? Trên trường thì sao? Những cái hành vi bóc lột tham nhũng của tà giáo trên trường quốc doanh thì sao? Một cái xã hội bệnh hoạn như vậy mà chúng ta đã quá quen, và chúng ta chấp nhận như những con nô lệ ngoan ngoãn, nhu nhược. Và giờ chúng ta phẫn nộ về cái clip của Sơn Tùng, bắt nó phải gỡ bỏ, phải report, làm ảnh hưởng tiêu cực đến giới trẻ. Các cơ quan chức năng phải vào cuộc, phải gỡ bỏ, phải lên án, phải tẩy chay. Wow, thật là anh hùng quá đi. Nếu mà bạn dũng cảm như vậy, bạn kiên quyết như vậy, bạn tẩy chay như vậy, tại sao bạn không làm thế với cái kẻ bạo hành thực sự là trường học và cha mẹ u mê và tôn giáo cho bạn những cái ảo giác thiên đường? Những kẻ bạo hành thực sự như vậy, những cái mối quan hệ độc hại xung quanh chúng ta, tại sao bạn không giải quyết được? Tại sao bạn lại dành cái năng lượng quý giá của bạn để bạn tập trung tấn công một cái con người mà bạn không quen biết gì cả, mà cũng không ảnh hưởng đến bạn, mà chưa bạo hành bạn một ngày nào, một giờ nào? Còn những kẻ bạo hành xung quanh chúng ta thì nhăn nhản, chúng ta cho phép vào cuộc đời của chúng ta, chúng ta hiên ngang đón tiếp, chúng ta gọi đấy là tình yêu, yêu quá. Chúng ta gọi đấy là giáo dục, là trường học, là đi học, là giáo viên, là thầy cô. Chúng ta gọi những kẻ bạo hành với những cái tên như vậy, với những cái danh hiệu như vậy. Chúng ta ngoan ngoãn vâng lời, phụ thuộc, phục tùng, nghe lời như những con cừu, chấp nhận để bị bạo hành, không bao giờ lên tiếng, nhẫn nhục chịu đựng. Nhưng mà Sơn Tùng thì phải lên án, Sơn Tùng thì phải tẩy chay, phải bao trừ những cái tiêu cực như vậy, để chúng ta thể hiện bản thân chúng ta là những anh hùng chiến đấu với cái ác, để bảo vệ những thanh niên, thiếu niên không hiểu biết sẽ bắt chước theo vì công lý các bạn ạ. Nghe rất anh hùng đúng không ạ? Hàng bao nhiêu năm rồi chúng ta vẫn mắc cái lỗi cơ bản đấy. Chúng ta chỉ trị cái triệu chứng, chúng ta chỉ tập trung vào cái triệu chứng, chúng ta không tập trung vào cái căn nguyên, cái nguyên nhân. Chúng ta để lỡ hết cơ hội này đến cơ hội khác. Chúng ta vẫn vứt con đến trường học quốc doanh, chúng ta vẫn chỉ trích, chúng ta vẫn ép buộc, chúng ta vẫn kỳ vọng phải bằng nọ bằng kia những cái thành tích dở hơi, những cái chức tước, những cái danh hiệu ảo của chúng nó vẽ ra. Và chúng ta lên án Sơn Tùng các bạn ạ. Đấu tranh là công lý, lẽ phải, rất là hiên ngang đúng không ạ? Và giờ chúng ta có cái MV của Sơn Tùng để đổ lỗi. Giờ chúng ta đã có Sơn Tùng rồi, chúng ta không cần phải nhìn lại cuộc đời của chúng ta nữa. Chúng ta không cần phải nhìn lại những cái mối quan hệ xung quanh chúng ta nữa. Cứ đổ lỗi hết cho ông Sơn Tùng là được. Và nói thật với các bạn là mình đồng cảm và mình hiểu tại sao chúng ta có những cái phản ứng như vậy. Bởi vì đấy cũng là cái phản ứng ban đầu của mình, cái phản ứng bản năng ban đầu của mình. Mình hiểu là nó có tác động, có thể, đúng không ạ, đến thanh thiếu niên. Nhưng mà nếu mà chúng ta cấm, chúng ta phải cấm hết. Bởi vì cái gì cũng có thể thành nguyên nhân. Kể cả bạn đi ngoài đường, người ta nhìn thấy mặt bạn, người ta khó chịu, người ta ức chế, người ta về nhà người ta stress, người ta tự tử, đúng không ạ? Chẳng lẽ người ta đổ lỗi hết cho bạn à? Là do nhìn mặt bạn ngứa mắt quá, đúng không ạ? Cái gì cũng có thể trở thành nguyên nhân hết các bạn ạ. Nếu không có Sơn Tùng thì cũng có những cái khác, cũng có cái smartphone, cũng có cái ti tỉ những cái khác. Cái ao tù nước đọng, cái ổ bọ gậy chính là cái giáo dục trong ngoặc kép của chúng ta, chính là cái bạo hành gia đình, nó diễn ra hàng bao nhiêu thế kỷ, bao nhiêu thập kỷ của chúng ta chưa được giải quyết. Cho nên là chúng ta sẽ cần phải tỉnh táo, chúng ta đánh giá thông tin một cách tổng thể, một cách khách quan, ứng dụng tư duy phản biện. Nếu không chúng ta rất dễ hùa theo tâm lý đám đông. Và khi chúng ta hùa theo tâm lý đám đông, chúng ta không nghĩ được, chúng ta chỉ hùa thôi, chúng ta chỉ bắt chước thôi, chúng ta chỉ làm theo thôi. Não của chúng ta sẽ không hoạt động, mà nó chỉ bắt chước. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn một buổi tối, một cái kỳ nghỉ lễ vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái radio Deep Talk lần sau.